còn 70% tôi phải giữ cái tâm của tôi, hễ mà nó hốt là tôi phải làm thinh. Đây là cá mà nghĩ thuộc tập cho nó phải dẫn cho phải không? Thì nhiều nhất là cứ xoay cái tâm ngoài, mình nói với tâm gì, hóa hức không, tâm có chấn động không, hiện nói chấn động là tham sân si à. Khi mà anh chị em mà hễ mà quan sát được cái tâm mình trong khi mình nói là một ít, rất là ít nói, rất là hao năng lượng, nhìn rất là hao năng lượng, nói rất là hao năng lượng. Ông thầy sẽ đi ra hỏi tu không biết tại sao mà quý vị thích nói cho tôi thấy nói hao năng lượng quá. Cái sư trả lời, thưa thiền sư, người ta tham nói lắm, ham nói là ham làm nữa. Ngày về nhà mình cái gì mình cũng làm, làm này sắp hôm này để cái kia làm, hoặc là lên chùa. Chú em sư là một trường hợp, cái gì cũng muốn làm hết trơn. Cái này tâm tham rất là dữ. Tại vì sao mà mình gọi là tâm tham này, là bởi vì khi mà mình muốn làm như vậy mà ai chặn mình là chết với mình. Hoặc ai không cho mình làm mình chết với mình, thì mình phải cẩn thận. Do đó sáng hôm nay sư có một cái phần gọi là chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày là vậy đó. Quý vị thấy cái buổi lễ ngày hôm nay không? Quý vị nào đi lễ đưa tay sư coi lên trên kia đó. Đó, quý vị thấy quý vị được chánh niệm được bao nhiêu phần? Gần như là zero. Quý vị thấy không? Sư đứng ở trong này đó, sư duy trì chánh niệm mà khi mà sư bước ra đến chỗ cái Phật cảnh đó là hết rồi. Người này nói, người kia nói, những người quen rồi vậy là nói là mình nhào vô là mình nói mất chánh niệm. Bây giờ cũng thấy ngay ở trong thiền viện mà mình còn dậy là hỗn chung đi về nhà. Vì vậy cái chuyện tu hành đó đâu phải là chuyện dẫn chơi. Quý vị không nói dễ. Quý vị ở một mình đấy là sư muốn nói là bây giờ quý vị ở trong thiền viện là quý vị tránh người ta, quý vị ở mình dễ. Mà khi mà quý vị giao tiếp, mà quý vị làm thế nào mà duy trì chánh niệm để đừng cho cái tâm của mình nó chấn động là cả một cái nghệ thuật. Nhưng mà thôi bây giờ để cho quý vị khỏi, sư không có nói nhiều.
Thì sư nói rõ câu vấn đề chánh niệm trong là nói 20%, 50%, sư nói mình
không nhớ. Khó lắm. Cô Sương làm chưa nổi đâu, Sư cô nói là cái gì làm cũng nổi, mà Sư cũng làm nổi nữa chứ đừng có nói cái gì. Nghĩa là bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như cô hỏi Sư một câu. Khi Sư biết cái câu trả lời rồi đó, là Sư nói rất là ít. Và Sư để ý cái tâm của Sư có háo hức không này. Thì khi cô nói mà đúng cái Sư mà lỗ tai Sư mà nó ngứa, Sư nhất định là Sư phải nói cho được. Vì cái này Sư biết mà. Thì trong này bản ngã rất là nhiều. Cho đó mình đó, khi mà ta hỏi mình đó, thì mình phải giữ cái tâm yên tĩnh rồi mình nói. Đó, chánh niệm với tâm là vậy đó. Nói mở miệng ra tâm yên tĩnh không? Có tham, có sân ở trong đó không? Ví dụ như cô Sư, cô nhớ là Sư nói cái vấn đề chia tội không? Khi mà cô nói chuyện, nói xấu với một người ta, nói xấu với một người nào, cô phụ theo cô nói đó, là cô đang chia tội với người ta. Người ta đặt câu hỏi là bây giờ tôi biết cái đối tượng nó rất là xấu, bây giờ tôi phải nói với bạn tôi này để mà kêu bằng là cẩn thận với người đó. Bởi vì chính cá nhân tôi là nạn nhân của người đó mà họ lừa, họ gạt tôi, họ lấy tiền, lấy bạc rồi vậy đó. Bây giờ nếu như mà con đem cái câu chuyện xấu của người đó con nói cho bạn của con á, tức là con nói với tham sân rồi, mà người bạn của con nó nói, ủa vậy hả, mà tôi tưởng ông này thiệt là người cái đó là thành thật rồi vậy đó. Thì cả hai người đều bị chia tội hết trơn, thì bây giờ phải làm sao? Thì cái câu trả lời là khi bạn muốn nói xấu về một người nào đó mà cái này là sự thật, thì bạn phải quan sát cái tâm của bạn rất là dữ, đừng có nói với tâm sân. À, chị biết sao không? Tôi nghe cái câu chuyện nó xảy ra cho tôi là như vậy đó. Một người đó hỏi như vậy đó. Đó thì tôi bị ở trong trường hợp đó, chị nhớ, chị cẩn thận. Ví dụ như bây giờ nó có một người nào đó họ mượn tiền của mình chẳng hạn. Đó rồi họ đến khi mà mình đòi ra là họ nói là không, tôi đâu có mượn, có chị là tôi đâu có có vay, có nợ được gì đâu, đâu giấy tờ đâu, mà bạn bè thì sẽ đâu có giấy tờ được, có vậy không? Đấy. Thì khi mà mình nói với người đó thì mình nói là chị cẩn thận với cái đối tượng đó, vậy tôi đã bị rồi, mà thôi chị thông cảm đi, mình có tâm, người ta có tâm tham thì mình cũng tham vậy. Thì nếu như mà người đó mà hỏi tiền của chị thì thôi chị cũng cho mượn, nhưng mà chị bắt họ làm giấy tờ để cho đàng hoàng tử tế, hoặc giả là chị kiếm cách chị nói cách thế nào đó, tại vì đây tôi bị này, thấy không?
Thì, không kể, không tốt,
thì bây giờ cái người đó họ thắc mắc, họ hỏi mà sao, tại sao chị nói vậy, thì mình phải kể thì làm sao, với là mình ngứa miệng lắm. ta chưa hỏi mình đã nói rồi. Tại vì mình út lắm cơ mà. Cái lúc nó khó khăn mình cho nó mượn tiền, mượn bạc để nó trả công trả nợ, mà bây giờ tới phiên nó hỏi giấy tờ đâu đưa tôi coi, chỉ nói tôi cho mượn. Mà ví dụ như em mình là bà con của mình, là bạn bè thân mật, mình đâu có đòi giấy tờ gì không? Những cái trường hợp đó phải giữ cái tâm mình rất là yên ổn trong khi mình nói. Tuyệt đối là mình đừng có nói xấu người đó, mình chỉ nói cho biết sự kiện thôi. Rồi mình khuyên cái người nghe đó là đây này, người ta tham lam như vậy thì mình cũng tham lam thôi, nhưng mà mình cẩn thận. Cái đồng tiền nó liền khúc ruột mà. Đó, mình giải thích cho cái người nghe là mình không muốn nói xấu, mà mình chỉ cho họ một cái phần thông tin mà mình biết. Nếu mà trong trường hợp mà gặp nữa thì thôi đừng. Đó. Rất là khó trong cái trời. Đa phần là khi mà họ vay tiền của mình rồi là mình mất rồi đó, là mình út ức kìa lắm. Đúng nghe cái tên đó là mình muốn trào ra. Đó, cô chánh niệm trong khi mà, cô Sương chánh niệm trong khi nói là vậy đó. Rồi trong lời nói đó, cẩn thận vô cùng mình nói giữ cái tâm của mình đừng có nổi sân. Rồi sau khi mình nói, mình kìm cách, mình không phải là bào chữa, nhưng mà mình nói một cái sự thật chung là tất cả mọi người như mình đây là phàm nhân thì không tham sân si. Thì tham sân si, mà tham sân si thì thế thôi. Ví dụ như bây giờ đã có một người nào đó tới gặp sư mà nói rằng cái sư đó sao mà như vậy. Thì sư cũng khuyên người đó. Thì nếu mà cô thấy được thì tất cả mọi người đều thấy hết. Nhưng mà nhớ này, tại tôi chưa tới thì tao phải tham sân si thôi. Nghĩa là mình làm sao làm cho tâm của người đó dịu xuống. Đấy. Mà nói sự thật chứ đừng có đãi bôi. Nó khổ vậy đó này. Mình đãi bôi thì mình nói láo nữa. Thấy không? Vì vậy gọi là thu thúc trong cái lời nói nó rất là khó. Mà muốn mà thu thúc được lời nói là phải thu thúc cái tâm của mình. Mình im lặng thì dễ lắm. Trong khóa thiền mình im lặng rất là dễ. Sư tập với Ngài Hòa Thượng Pandita ra là mấy năm trời là tuyệt đối là không có nói. Sư thấy quá dễ, không khó. Mà nói mà cho chánh niệm, giữ tâm mình cho yên ổn, cả một cái vấn đề đó. Quý vị thấy cái buổi sáng hôm nay đó, nghe nói chuyện tiền không à? Sư nghe lỗ tai, sư nghe toàn chuyện tiền không à? Sư quan tâm cũng muốn chết luôn à. Mà cái người nói đâu có trách nhiệm gì vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là hòa thượng mà. Đây người mà lo vấn đề tiền bạc là hòa thượng. Đó, chứ không phải mình. Đó, bây giờ nói vậy là nói xấu người ta rồi, thấy chưa? Ác thì chắc phải chơi, mở miệng ra là nói xấu rồi. Vì cái tu mà trong cái lời nói, trời ơi, rất là khó. Ông thầy sư đó, tao sẽ để quý vị hỏi cho sư nó hoài mất quá. Hỏi đi quý vị.
Dạ bạch sư, hôm qua sư chưa giảng về năm bước đầu của quan sát đó sư. Trong đó có cái cảm thọ, cái đau rõ nhất. Khi mình thấy cái đau đó sư, là mình lập tức mình biết là đau cái chân, đau cái đùi, đau cái lưng. Thì khi mình đau, mình biết là đau chỗ nào, lập tức cái đau đó nó làm mình sợ, mình khổ lên chứ. Khi có đau đương nghĩ là hay là mình bị
bệnh hay là cái chân rồi vậy đó.
Nhưng mà nếu mà có những trường hợp khi mà cái đau nó không nằm trong thân, biết đau thôi sư, thì cái đau nó không làm cho mình sợ.
Cái đau nó không làm trong trên thân hả?
Cái đau đó.
Cái đau tâm.
Cái đau đó là không thấy đau sư, mà không có so sánh cái đau đó với cái chỗ nào ở trên đó, là biết nó đau hơn, biết đau hơn, thì cái đau đó không làm mình sợ nhiều lắm. Bác sư, vậy thì làm thế nào để mình biết cái đau mà nó không dính với cái chỗ nào của thân người mình?
Không thể nào mà làm chuyện đó. Bởi vì khi mà mình trong hiện tại bây giờ đây này, trong cái sức tu niệm của sư cũng giống như là sư vậy đó. Là hễ mà đau chỗ nào là mình biết tức thì là chỗ nào liền. Bây giờ chỉ có một cách là mình coi cái tâm phản ứng mình thôi. Khi mà sư quay được cái tâm phản ứng của sư đó, thì nó đau cái chỗ nào tâm sư cũng không phản ứng hết. Vì vậy cái location, cái chỗ không thành vấn đề. Mà cái tâm mình nó phản ứng hay không, đó là cái vấn đề. Đó là vì vậy thật ra người ta rốt ráo là cái tâm của mình rất là nhiều. Bây giờ ví dụ chẳng hạn như đau đầu gối này. Sư ngồi sư đau rất là dữ chứ không phải chơi. Sư bị cái phía bên tay mặt nó đau rất là dữ. Nhưng mà để sư nói này, khoảng chừng 50 phút sau cái giờ ngồi á, sư bắt đầu thấy đau rất là dữ. Thì lúc bây giờ sư xem cái đau như là một đối tượng, và sư cùng một lúc sư niệm với phòng xẹp. Đau phòng xẹp, đau phòng xẹp, đau phòng xẹp, đau phòng xẹp. Thấy vậy không? Hễ mà sư làm được một lát là cái đau nó dịu liền. Bearable là có thể chịu được. Không, hai cái cùng một lúc. Mà tại vì sao? Tại vì sao mà nó bớt là tại vì lúc bây giờ sư duy trì chánh niệm. Sư một cách rất là trực tiếp sư nói rằng là cái đau này và hơi thở giống nhau. Đau, đau phòng xẹp, đau phòng xẹp, đau phòng xẹp. Cảm giác hơi thở, cảm giác hơi thở. Vì vậy mà bây giờ nếu như mà sư mở mắt sư nhìn đồng hồ, chết cha còn tới 10 phút nữa. Thế mà nói một câu đó là đau lên được thì là bởi vì lúc đó bây giờ chánh niệm đứt, thì chánh niệm không có, trí tuệ không có thì đau tới. Tâm mong đợi, tâm muốn cho nó hết giờ, tâm mong cầu cho nó đủ thứ chuyện. Lúc đó mất chánh niệm rồi. Mà cái đồng hồ trước mặt sư có được cái lợi mà nó có một cái hại. Cái lợi là sao? Ví dụ như sáng hôm nay xong sư ngồi thì cứ giấc 1 giờ ngồi xét qua xét lại là vô là 1 giờ 5 mà tới 11 giờ 20 hồi nào cũng hay. Như vậy 15 phút qua rồi sư không chánh niệm chút nào hết trơn. Đó sư biết cái này. Lúc bây giờ sư đem cái tâm sư trở lại quan sát. Đó, 1 giờ, 1 giờ 20, 1 giờ 21, 22, 23 rồi chạy nữa. Chạy nữa nhưng mà bây giờ mình thấy rõ ràng là cái mực độ của nó là càng nó càng thu lại. Hồi đó là cái 1 giờ tới 1 giờ 20 ha. Bây giờ 24 này. 28 này. Hoặc giả là nó hơi xa chút mà 4, 5, 6 thôi. Nó không có kiểu mà như 15, 20 phút như lúc đầu nữa. Đó là cái cách thức mà sư tập để mà thứ nhất là mắt sư không có nhắm mà sư mở ra để khỏi buồn ngủ. Cái thứ hai nữa, sư canh đồng hồ như vậy là sư biết là tâm sư thắc niệm bao nhiêu. Sư dòm đồng hồ, sư dòm chỗ khác, sư dòm đồng hồ, dòm chỗ khác. Vì vậy khi mà được như vậy là chấp à, đau đúng là gì nó cũng qua hết trơn.
Là sư nhìn đồng hồ là coi cái tính điểm bao nhiêu lâu.
Ví dụ bây giờ là sư nhìn sẽ thấy 2 giờ 33 phút này, trước mặt sư này, thấy không? Rồi bây giờ sư duy trì chánh niệm. Đến khi mà sư nhớ lại thì sư nhìn đồng hồ trở lại. Thì nếu như mà vào cái giấc đầu tiên sư ngồi mà không có chánh niệm là nó đi tuốt gần tới 20 phút là 30 phút, coi là 15 phút là 20 phút, thấy không? Còn từ lúc bắt đầu cái phút 20 đó trở đi mà sư chánh niệm thì cái số nó ví dụ chẳng hạn 33 mà 20 phút là phải 53 không? 54, 55 hay là 57, 58 rồi vậy, không có nhiều nữa. Tại vì khi đó là tự nhiên mình ý thức rằng là trong cái giờ giấc qua là mình rất là mình sẽ nỗ lực để mình duy trì chánh niệm, đem cái tâm mình về trở lại. Nên mà cái cách sư tập vậy thôi à, còn sư không kêu cái gì làm đâu, cái gì có đồng hồ đâu mà cái gì làm, thấy không? Chẳng lẽ quý vị xoay đầu quý vị dòng kia. Ngày hôm qua đó sư định hỏi mà gì đây về ngũ uẩn, có vậy không? Bây giờ hành thì sắc thọ tưởng hành thức năm cái có vậy không? Bây giờ đó sư biết phải giải thích như thế nào về pháp hành trong ngũ uẩn không? Nếu cô sư có biết không? Nếu sư biết thôi thì sư khỏi giảng, mà không biết là sư nói cho nghe.
Coi như không.
Một không hai có sao coi như không là sao?
Nhưng khi con biết mình sự nó không biết sao
chứ? Bây giờ đó cái ông mà thiền sư của sư ông giải thích như thế này. Ví dụ có năm sắc thọ tưởng hành thức năm cái phải không? Bây giờ cái này cái sắc này bỏ đi, khoan đã cái sắc này đã, phải không? Sắc này và bốn cái này là phải danh pháp không? Được về tâm, cái này thuộc về thân này. Nói cho dễ hiểu vậy đi. Về sắc pháp, còn bốn cái này là danh pháp. Thọ tưởng hành thức, phải không? Khi một đối tượng mà khởi sanh bốn cái danh pháp này nó liên cùng một lượt. Bây giờ ví dụ chẳng hạn này. Sự hơi thở chẳng hạn đi. Khi hơi thở sanh lên thì lúc bây giờ có một cái tâm nó nhận ra cái hơi thở này. Tâm đó là gọi là tâm biết. Ví dụ này, tôi gõ này. Quý vị nghe không? Cái tâm này tâm nghe này. Cái khi mà hơi thở nó nổi lên á, tâm nó biết liền tức thì. Mà muốn cho hơi thở, muốn cái tâm mà nó biết hơi thở này, nó phải có một cái cảm thọ. Như vậy thì sư thấy không, khi một đối tượng mà khởi sanh lên á, là cái gì, cái thức và cái thọ nó phải có. Phải thức không? Thức là tâm biết mà. Knowing mind. Thọ tưởng hành thức. Khi một đối tượng nó khởi sanh, một cái hơi thở chẳng hạn, nó khởi sanh lên, thì phải có cái tâm biết. Tâm nó nhận biết liền. Muốn mà tâm nhận biết thì thọ này phải có. Không có cái thọ này, tâm không thể nào nhận biết được đâu. Rồi, tưởng identify là cái đối tượng này là cái gì? Đây là tiếng xe chạy, nếu là tiếng động, đây là hơi thở, đây là phòng xẹp, là cái gì đó, đó là cái tưởng. Rồi một cái tâm khác, thành là nó chánh niệm hay nó suy nghĩ về đối tượng. Như vậy thì khi một đối tượng nó khởi sanh, bất cứ đối tượng nào, thì phải có cái tâm nó nhận biết liền, là thức, phải vậy không? Muốn cái thức này nó khởi sanh thì nó phải kèm theo một cái thọ nữa, là hai cái. Khi mà hai cái này nó tới rồi đó, do cái sự tiếp xúc giữa căn và trần, thì tức thì nó tưởng, nó biết cái này là cái gì, đồng thời nó sẽ suy nghĩ về cái đối tượng này, hoặc giả là nó chánh niệm về đối tượng này. Thì quý vị thấy bốn cái danh pháp này nó có đầy đủ rồi. Mà nếu cái đối tượng đó là tiếng động nữa thì sắc pháp này. Vì vậy khi một tiếng động nó khởi sanh, hành giả duy trì chánh niệm hay hành giả suy nghĩ về tiếng động, bạn có đủ hết ngũ uẩn. Nghe hiểu không ạ? Đó là lý do tại sao mà năm vừa rồi đó, năm 2007 này, năm này đó, ông thực sự ông nói những người tập thọ đó, họ cứ nghĩ rằng là thọ. Mà thọ, ngài thiền sư Quên Cao nói là cái thọ này này, thọ trong cái ngũ uẩn này này, vốn là rất là khó, hành giả sơ cơ làm sao thấy. Ví dụ như cái thọ này nó khởi sanh cùng một lúc với cái gì? Cái gọi là phát xá, tức là xúc. Khi mà đối tượng gặp cái căn này, nó có một cái sự xúc chạm trong đó, thì cái thọ này nó khởi sanh lên liền. Vì đó tâm ra mới nhận biết được. Mà trời ơi, cái xúc làm sao ai thấy? Chắc có lẽ là thiền sư Quên Cao thấy thôi, chứ thành giả sơ cơ làm sao thấy. Vì vậy do đó mà nói rằng là hễ mà tôi quan sát một cái cảm giác mà gọi là tôi niệm thọ không đúng ở chỗ đó đó. Nhưng mà bên niệm thọ người ta phản bác lại, người ta nói không, trong này có cái thọ vi tế mà. Thọ vi tế là thọ trong bốn danh pháp á. Thì ông thiền sư, thầy của sư ông trả lời, nhưng mà cái thọ này những người sơ cơ đâu có thấy. Bởi vì nó liên cùng một lúc với xúc mà. Sư không biết quý vị nắm cái này không ạ? Khó quá hả? Ngay mơ màng quá. Nhưng mà tại vì sư này sư hỏi về ngũ uẩn thành ra sư mới nói.
Nghe nhiều lần sẽ hiểu được
rồi. Dạ. Sư nói chăng lần thôi, cho lần có gì không hiểu đó thôi, nói gì nhiều cũng mệt lắm. Trời ơi, sư nghe đĩa lỗ tai luôn ạ. Ông thầy sư ông giảng lúc đầu sư không hiểu gì hết trơn á. Sư cứ dịch như máy vậy à. Đến khi sư đem cái thép về, sư nghe lại cho kỹ coi thử ông nói cái gì. Mất 5-6 tiếng đồng hồ sau đó, sư mới nghe lại, sư mới bắt đầu hiểu. Rồi khi mà sư hiểu rồi, sư đem sư giảng, thì trong cái số hành giả mà qua bên sư Minh năm đó, năm vừa rồi đó, là khoảng chừng năm này đó, là khoảng chừng 60 người, mà chừng 3-4 người hiểu. Nếu mà người nào mà có học một chút đỉnh về vi diệu pháp chắc hiểu. Người nào không học thì không hiểu. Nhưng mà khi mà cái người không học mà hành được rồi mà biết á, u chà, ghê lắm chứ phải chơi. Ví dụ tâm biết này, người học đâu biết. Trong khi một cái phòng, cái xẹp nó khởi sanh lên, nó có cái phòng, cái xẹp tự nó rồi, mà đồng thời cái tâm mình biết nữa, cũng giống tiếng động này. Thấy không? Tiếng động tự nó là đã có tiếng động, đây là cái gõ trên bàn này, mà đồng thời cái tâm mình nó biết nữa, nó nhận ra được. Nghe tức là biết tiếng động mà. Mình thì mình chỉ để ý tới cái gõ mà thôi. Còn khi cái tâm mình nó bén, nó nhảy, biết cái tâm biết ở trong đó. Ngày hôm qua quý vị nói là, nhớ là sư nói không? Quý vị đừng có để ý tới tiếng động, mà quý vị để ý tới thử là cái tâm quý vị có nghe không, là đó nói về tâm biết đó. Thôi chắc ngừng lại đây, cho còn nói lát nữa là chắc càng không hiểu nữa. Vậy không? Quý vị hiểu không? Có hiểu hả? Phải giỏi quá rồi đấy. Buổi sáng đó, ngài thiền sư nói một cái câu mà sư thấy là không biết là mà quý vị mà tới tập mà quý vị lại nghe, quý vị có nghe cái câu này không, là ngài nói rằng đó, ngày hôm nay chúng tôi khánh thành cái Phật cảnh này đó, cái hòn bộ này, thì trong này nó có nước, Mà tại sao chúng tôi làm cái này như vậy là tại vì quý vị là Phật tử đó, quý vị không có thì giờ để mà đi hành thiền. Sư Thí Dũng bởm có thiền 10 ngày đó, quý vị tới đâu có được. Tại vì quý vị lo làm, lo ăn mà, bỏ công chuyện đi đâu có được. Điều đó có nghĩa là nếu mà quý vị mà đi được thì quý vị đâu có cần cái đó. Sư hiểu vậy đó. Quý vị đi không được, quý vị đi 10 ngày không được, thì bây giờ quý vị tới, quý vị nhìn cái cảnh này, quý vị thấy Phật, quý vị nhớ đến lịch sử Phật, thì cái này nó trở thành một cái hình ảnh ở trong tâm của quý vị. Vậy khi mà quý vị chết ra, hình ảnh này nó sẽ sống trở lại trong tâm quý vị để quý vị đi lên sanh thiên. Nhưng mà Ngài, tôi nghĩ là chắc là Ngài thương, Ngài nói vậy thôi, chứ còn trời ơi. Để cho cái tở tướng, cái này gọi là tở tướng đó, nghĩa là trước khi chết nó có một cái hình ảnh nó khởi sanh trước mắt mình. Khi mình sắp sửa chết á, cái tâm, cái tử tâm mà trước khi mà cái tử tâm mà nó tới á, khi mà bạn sống á, là cái tâm này sanh diệt, 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 mình cho cái tâm này tâm sống đi, phải không? Cái chuỗi tâm mà nó cứ hễ tâm này tới thì tâm kia rồi mà bây giờ tới cuối cùng nó có một cái tâm, hễ mà cái tâm đó mà xuất hiện rồi là cái sự chết của bạn là coi như là chấm dứt. Danh sắc lúc bây giờ nó sẽ không còn tiếp tục ở đây nữa, cái sắc này nó nằm đây và cái tâm kia nó đi tái sanh. Thì vào cái lúc mà trước khi mà cái tâm đó mà nó khởi sanh là nó có một cái tở tướng cho bạn thấy, gọi là tử tâm đó. Nếu mà cái người đó mà tái sanh vào cái cõi mà địa ngục chẳng hạn như ma quỷ rồi vậy đó, quái khổ đó, là thấy tiếng chó sủa này, thấy lửa cháy này, thì cái tở tướng đó cho báo cho bạn biết là bạn sắp đi sanh vào đâu. Thấy người ta, tức là sinh vào cõi người. Đây là sư nghe sơ sơ thôi, sư không có nắm rõ nhiều bao nhiêu đâu. Nhưng mà hễ những cái hình ảnh nào mà tốt mà nó xuất hiện vào phút chót trước khi mà cái tử tâm nó xuất hiện, đặng bậc tái sanh đi qua một cái kiếp khác á, thì mấy cái này gọi là tở tướng. Một cái người đi chùa hoài, dâng hoa hoài mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, trước khi chết sẽ thấy cái cành hoa mình dâng cho Phật. Đó là những cái người hành thiền không có được. Còn quý vị hành thiền được, quý vị cần chỉ làm cái chuyện đó. Quý vị ngồi hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, trước khi chết nhớ hơi thở thôi, rồi xong. Yeah. Đó là Hòa Thượng thương tình quá, Hòa Thượng nói cái câu đó. Thôi tới đây nhìn Phật đi, để giữ cái này trong tâm đi, rồi bữa nào đó, trước khi mà quý vị chết, cái tở tướng này nó khởi lên để quý vị nhớ, quý vị thấy Phật. Sư suy nghĩ, cái tở tướng này nó khởi lên chứ có một năm bao nhiêu lần. Mà cái hình ảnh cha mình, mẹ mình, vợ mình, con mình, của cải tài sản mình, một ngày nó xảy ra mình thấy mấy lần quý vị? Thì cái nào ăn cái nào đây? Cái nhà mới mua mấy triệu đó, thấy không? Ở ngoài bờ biển hơn tinh tinh biết chẳng hạn, thấy không? Với lại cái tự tướng này thì sư nghĩ chắc là cái nhà kia nó phải mạnh hơn quá. Sư đoán vậy, sư cũng biết nữa. $1 triệu một cái nhà chứ đâu phải giỡn chơi. Hoặc chó mình có thằng con chẳng hạn, nó đi học đại học, nó đi đâu đó không biết, nó về mình nhớ mình thương hoài, thì cái tở tướng này làm sao mà xuất hiện được. Đó là Ngài Hòa Thượng nói rất là đúng, phải như vậy đó. Nhưng mà how often mình có thấy thường không cái đã, thì may ra hả có. À, thường cận y dương là cái gì, nói tiếng danh từ Hán Việt sư không biết. Ai đó dạ phải đó. À, thường cận y dương. Dạ, nhưng mà phải làm hàng ngày. Ví dụ trong kinh nói là một cái người mà dâng hoa cho Phật á. À, có một cái câu chuyện rất là hay nói như thế này. Ông sư không biết quý vị muốn sư kể không, sư kể. Nếu mà sư kể thì người ta nói sư nhiều chuyện à. Nói là có một cái bà đó đó. Bà trước khi mà bà chết đó, bà thấy lửa quý vị. Bà thấy lửa địa ngục mà, thấy lửa nó cháy đỏ như vậy đó. Thì trên nguyên tắc là bà phải đi tái sanh vào địa ngục mà, tại vì cái này là tử tước mà. Nhưng mà quý vị biết sau phút chót á, bà nhìn cái lửa, bà nhớ lại cái y của các sư, cái màu y này mà mỗi sáng bà đi bát, bà đặt bát bà nhớ. Ghê không? Nghĩa là bà đặt bát mỗi ngày và bà thấy cái màu y này mỗi ngày. Dạ, nó nhớ tới cái đó, không nó chuyển liền tức thì, không có đi vô trong địa ngục. Ghê vậy đó. Là bởi vì sao cái hình ảnh này nó mạnh hơn. Quý vị nghe cái tích truyện của một cái chàng thanh niên mà vì vì cha mẹ ông già đó, ông cha đó, ông hà tiện quá mà ông không có chữa bệnh, thằng nhỏ nó đau mà ông này là tiểu phú tỷ phú đồ gì đóng bếp mà cứ là không có chịu mời thầy mời thuốc là mời, mời thầy về bác sĩ về để mà chữa cho con, mà cứ đi hỏi hàng xóm coi thử nó đau vậy thì uống thuốc gì, uống thuốc lắc hết chữa được luôn, uống thuốc lắc hết chữa, khi nhỏ nó sắp phải chết. Mà khi mà nó sắp phải chết rồi đó thì ba nó chắc có lẽ là đang suy nghĩ là cái tục lệ là đưa nó ra nằm ở ngoài hàng ba đó, có cái máy hiên cái bọt để cái giường ở đó nằm để cho nó chết. Sư đoán đây là cái tục lệ ở bên xứ Ấn Độ, ở bên Miến Điện cũng vậy nghe, chết người ta đem mình ra để ngoài hàng ba đó, đem hòm đem cái quan tài để ở ngoài đó. Thì cái chú đó, đó người thanh niên đó mình nằm xây vô trong vách á, thì nghe sự tích về pháp kinh này không có không có hả đó, xây vô trong vách á, thì Đức Phật biết là cái duyên của chú này rất là nhiều. Cái Đức Phật đi qua, khi Đức Phật đi qua này có cái bóng của Đức Phật phản ảnh vào trong cái tường đó, thì cái cậu nhỏ nhỏ này cũng nói trời ơi vị nào đi qua mà thấy nhìn cái bóng không mà thấy rất là mát mẻ, thì nhìn cái bóng của vị đó không mà con thấy rất là mát mẻ. Nó nghĩ xong cái là chết ngay tức thì, tái sanh làm một vị chư thiên liền ở trong cái vùng đó. Rồi khi mà chú ấy chết rồi đó thì ông cha trời ơi buồn, ông khổ, ông khóc, ông lóc ra ngoài nghĩa địa, ông ngồi ông đập đầu đập mắt ông làm rồi. Cái anh này đã làm ông trời đứng trên rồi, là một vị chư thiên đứng trên nhìn xuống thấy cha mình ra ngoài nghĩa địa khóc lóc dữ quá, mới hiện xuống làm một đứa nhỏ. Cái câu cái chuyện đối thoại cũng rất là hay. Đứa nhỏ nó hỏi bác ơi bác sao bác khóc vậy bác, nói thôi em đừng hỏi quá buồn quá, buồn chuyện gì, có đứa con mà nó, tại vì tôi hà tiện quá mà bây giờ nó chết rồi, trời ơi tôi buồn tôi khổ hết sức là khổ. Kêu nói lát cái thằng nhỏ nó khôn quá, nó lái cái câu chuyện đi qua chuyện khác. Cái nó nói bây giờ đó con muốn một cái này mà bác có cho con không, con muốn cái lắm mà con ba mẹ con nghèo không xin được, bây giờ con muốn mà không biết là bác bảo đấy con có qua, nó cũng cũng là nó lớn hơn con, thì làm thằng nhỏ mà này lớn rồi, lớn hơn con, nhưng mà quá thương thằng đứa con của qua lắm, nhưng mà sư thấy mà qua thấy con sư qua cũng thương nữa, con thương nhỏ đó. Chắc có chuyện là vậy. Thì nhỏ mới hỏi vậy chứ bây giờ đó bác thương con vậy chứ bây giờ con xin ông Sơn con vậy, bây giờ con xin ông một cái chuyện ông có cho không. Ông này trả lời con xin cái gì mà ông cũng cho hết trơn á. Thì quý vị biết nó xin cái gì không? Nó nói rằng á, bây giờ ông làm sao mà ông đem cái mặt trăng xuống, là cái mặt trăng là hình tròn, rồi ông đem cái mặt trời xuống, mặt trời cũng hình tròn, con làm hai cái bánh xe đi con chạy. Cái ông nói mày khùng sao mày, mặt trời đất ơi, trăng mặt trời sao mà tao lấy được mà đem xuống mà làm bánh xe chơi được. Thì ông nói nó trả lời cái biểu trả lời sao, dạ đâu có khùng, cái người đã chết nó nằm trong mộ mà ngồi này ngồi khóc khỏe càng khùng hơn nữa. Trời nhỏ đấu đáp hay quá. Ông này sực tỉnh phải, thì cho mày là ai, sao mình khôn vậy mình nói hay vậy. Cái bắt đầu ông nói con là con của ba này, và bây giờ con làm một vị chư thiên, hóa ra đúng vị chư thiên trước mặt ông này hết hồn không tình, nghĩ con mình sao mà chư thiên khổ vậy đó. Cái vị chư thiên này biết mình nói rằng là thôi bây giờ nó nếu mà ba tin con á thì cái ngày đó con hẹn với ba tới chùa đi, rồi Đức Phật sẽ giải thích cho ba tại sao cái nọ đó. Rồi ông nghe ngay là lúc đó là cả xóm cả làng nó đồn là cái thằng con của ông này nó chết, bây giờ nó hiện về, bây giờ nó gặp tới nó gặp Phật để nó trình gì đây, ông nó hẹn với ba nó là tới ngày đó có tới tới chùa gặp Phật, thì cũng giống như sáng nay bà con ta lên ta gặp ngài hòa thượng rồi ta làm cái lễ này vậy đó, có giấy mời đàng hoàng mà đó. Rồi tới Đức Phật ngồi đó rồi rồi kêu Đức Phật mà kể đó, ông này ông đem cái chuyện uất ức của ông ra ông nói đó. Ông nói con tôi nó nói nó làm chữ thêm mà sao tôi không tin. Thì Đức Phật nói thì kêu ông ấy xuống đi, thì cái vị chư thiên nó xuống này, đây là con của ông này. Vị chư thiên nó mới nói, rồi Đức Phật mới kể tại vì sao mà vị này trở thành một vị thiên, chỉ đơn giản thôi, phút chót thôi, chỉ nhớ tưởng tới một chuyện nhỏ nhỏ như vậy thôi, rồi cái vị trở thành một vị chư thiên, thấy không, ghê không. Nhưng mà có lẽ là suy nghĩ là các vị này là bao ớt, tức là cái vị mà chư thiên mà ở trong quái này thôi, thấp thôi. Vậy là có những chư thiên mà đi ngoài, mà có những chư thiên ở trong quả đất này, thì vị này chắc có lẽ là chư thiên thấp, chỉ là mới xuất hiện được như vậy. Còn mà hết mà các mà chư thiên cao rồi vậy đó, mình có kêu có gọi cung trời đâu, lợi tứ đại thiên vương mấy cái đó các vị xuống đâu, tại vì xuống dưới này khôi lắm. Cái con người của mình nó quý vị không tắm không rửa, mấy người mà tắm rửa mà chút sạch sẽ, mấy ông chư thiên thính mũi ghê lắm. Vì vậy chỉ có lúc mà thời kỳ Đức Phật còn tại thế là vị chư thiên mới xuống, là vì muốn nghe lời nghe pháp của Phật này. Khi mà đi vô trong cái quả dục giới của người này nó tạp, nó uế lắm. Vì vậy đôi khi mình làm phước rồi cứ hú cho Đức Thế, họ cúng họ hồi hướng chư thiên trong đời đâu, lợi chư thiên này chư thiên kia chư thiên nọ, thì mình cũng giống như là mình là cái người làm một assembly giờ được 9-10 đồng gì đó, rồi mình chia cho ông tỷ phú rồi, làm sao ai mà lấy. Nhưng mà cái người chia phước không phải chia để cho người đó lấy, mà cái mục đích của chia để mà gọi là tạo công đức thôi. Công đức tôi làm để tôi chia hết cho tất cả quý vị, nhận lãnh được hay không là tùy theo quý vị thôi. Vì vậy trong cái chia phước này nó có cái phước ở trong là mình cho ra, cái phước mình có. Mà thiệt ra có mất cái gì đâu, ai cũng muốn chia phước hết trơn à. Có buổi sáng này có một cái chị tới đây đó, chị đó cũng là Phật tử lâu năm đó. Chị gặp sư là chị cứ đòi sư chia phước hoài. Nó sư đi qua Miến Điện mấy tháng rồi, sư hành thiền, rồi sư dạy thiền, sư phước nhiều đó đâu, sư chia cho con đi. Sư nói không, sư cũng chia cho chị được đâu. Tức lắm. Cũng giống chia hết cho mọi người mà không chia cho tôi á. Cũng giống là sư cho người ta tiền mà sư không chia. Là tại vì sư nói nếu mà sư chia thì chị phải làm chứ. Cái ý nghĩa của chữ chia phước là mình nói cho họ biết mình đã làm cái gì tốt, để họ hoan hỷ với mình, rồi họ làm theo. Cũng giống là mình biết một cái thuốc nào hay vậy đó, tất cả hai người đều bị bệnh nặng hết trơn, bây giờ mình biết cái thuốc chữa bệnh cái đó hay, rất là hay, rồi mình chỉ cho người ta phải uống à mới được à. Còn mình nghe tay này ra tay kia thì đâu phải là chia phước, là phải có phước ở trong này, sư ra để chia đâu. Vì vậy ví dụ chẳng hạn như sư nói với cái cô mà thị giả mà dâng cơm cho ngài, sư nói là cô làm phước phục vụ rất là nhiều, cô có cô chia phước cho sư với, thì phước phục vụ cô có mà, có vậy không? Nhưng mà thật ra là sư cô làm phục vụ đâu, cô có chia cho sư cũng có nữa. Tại vì sư có thành thiền không à, sư có đi làm phục vụ đâu. Ngày hôm qua có một cái chú tới, chú nói lần đó, bây giờ tôi gặp sư là tôi mới hiểu à. Tại vì cái chú đó hồi đó là thôi siêng năng lắm, tới chùa là quế là dọn rồi vậy đó. Nói là sư nói rằng là tôi không có muốn làm cái công chuyện ở nhà chùa nhiều, lo tiền, lo bạc, lo giấy, lo tờ, lo sổ, lo sách rồi vậy đó. Mà tôi để hết cái thì giờ tôi tu tập, và sau này khi mà tôi về mà được rồi thì tôi chia sẻ cái những cái gì mà tôi hiểu biết với bà con. Tôi thấy cái đó là nó vừa đúng cái tầm khả năng của tôi, mà nó đúng cái căn cơ của tôi, mà làm vậy tôi nghĩ là có phước nhiều hơn. Thì chú tới chú nói sư như vậy. Chú nói bây giờ là tôi thấy như là bây giờ sư là già rồi, mà sư bưng ghế hoài sư cũng quải lưng, phải vậy không? Sư tính sổ hoài sư cũng quải mắt, sư đâu có làm được hoài. Thì sư nói vậy là phải đấy chứ. Sư nói tao đâu có biết hồi đó tao vậy, tao thích vậy là tao nói vậy à. Tại vì mình không có khả năng làm cái khác, phải như vậy. Tiền bạc sổ sách lúc đó họ thượng giao cho sư làm thì làm vậy thôi, chứ còn sư đâu có thích bao nhiêu. Rồi ở đây chùa xây cất vào những năm đó là chánh điện này xây cất này. Đó rồi sư nhớ là năm đó là 95, sư thưa với hòa thượng, sư nói giờ bạch ngài con phải đi Miến Điện, thì hòa thượng nói thôi sư ráng sư ở thêm 1-2 năm nữa. Khi nào chánh điện này mà xây được rồi đó, cái thiền đường này xây rồi đó, thì sư thấy không, bà con mình đâu có chỗ ngồi đâu. Ngồi trong cái chánh điện cũ nhỏ nhỏ mà hồi sáng mình làm lễ, mình hay làm lễ dân cơm rồi đó. Hồi đó cái chánh điện nó còn nhỏ nữa, đó là cái phòng khách của người ta mà. Rồi mấy thiền sinh nam mới chạy ra ngồi cái gara ngủ. Rồi thiền sinh nữ sư cũng nhớ ngủ đâu nữa. Rồi cái phòng mà trước cái chỗ mà bây giờ là cái phòng mà office đó, là cái chỗ đó trống. Rồi phải che sư nhớ là che bàn che đồ để Phật tử nữ ngủ trong đó. Điều kiện rất là khổ sở vào những năm đầu tiên đó. Thì ngài thấy, ngài hỏi, ngài nói mà sư thấy không, tội nghiệp người ta vậy, thôi sư ráng thì giúp đi. Rồi sư giúp xong rồi là sư muốn đi đâu sư đi. Đến khi mà thiền viện giúp xong rồi thì sư đi. Trời ơi sư đi Phật tử, người ta kiếm chuyện với sư. Mà thôi cái chuyện đó sư nói nữa, sư nói xấu, thôi sư làm thinh.